Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Tự do báo chí trên thế giới sa sút trong năm 2015, nhất là ở châu Mỹ, đặc biệt với điều gọi là một thời kỳ mới về tuyên truyền. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF cảnh báo điều này trong phúc trình thường niên công bố vào hôm nay 20 tháng 4 năm 2016. Trong số 180 quốc gia được RSF đánh giá, Việt Nam xếp hạng 175 ở nhóm 6 nước đứng cuối bảng. Tuy vậy, Việt Nam đứng trên Trung Quốc xếp thứ 176, Bắc Hàn hạng 179 và chót bảng là Eritrea. Có tất cả 180 quốc gia trên thế giới được RSF đánh giá trong bảng xếp hạng về tình trạng tự do báo chí, dựa vào các tiêu chí như truyền thông độc lập, sự tự kiểm duyệt, pháp quyền, sự minh bạch và sự ngược đãi. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đặt trụ sở ở Paris. Tổng thư ký Christophe Deloire nói với hãng tin AFP là có sự xuống cấp về tự do báo chí trên toàn thế giới, với Mỹ Latin là khu vực đặc biệt quan tâm.
Tàu cá của ngư dân Quảng Nam số hiệu QNA-91747TS đã bị một tàu lạ vỏ sắt đâm ở mạng phải vào tối ngày 18 tháng 4 năm 2016, ở vùng biển Hoàng Sa, cách đất liền Việt Nam 100 hải lý. Tin không ghi nhận thiệt hại nhân mạng trong vụ này. Tàu cá bị tàu lạ đâm thuộc cặp đôi tàu cá cùng hoạt động, nhưng sau khi đôi tàu đã đánh được 2 tấn cá, thì chiếc tàu số hiệu QNA-91747TS đã trở về bờ để bán cá và bị tàu lạ đâm trong đêm như vừa nêu. Theo lời của thuyền trưởng Nguyễn Thương, tàu lạ đã bám sát tàu của ông và chờ khi trời tối mới tăng tốc hành sự. Bản tin của báo Thanh Niên cho biết tàu cá Quảng Nam bị hư mạn phải và đang được sửa chữa. Tàu cá Quảng Nam bị tàu lạ đâm đã cập bến cảng Kỳ Hà vào hôm 19 tháng 4 và trình báo với đồn biên phòng địa phương.
Trước tình trạng cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung thuộc ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, sau cuộc họp khẩn cấp sáng nay, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã chỉ đạo cần gấp rút làm rõ nguyên nhân về tình trạng này. Bản tin Thông tấn xã Việt Nam trích lời Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói là thiệt hại của việc cá chết là khá lớn, nhưng không cho biết chi tiết. Ông Hà yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra theo nguyên tắc gọi là tìm kiếm vết dầu loang, khoanh vùng và tìm kiếm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục. Trước đó hôm 15 tháng 4, Tổng cục Môi trường đã cử đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường, khảo sát các cơ sở hoạt động ở khu vực Vũng Áng, Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời Quốc hội về kiến nghị của cử tri yêu cầu kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về việc lấn chiếm Biển Đông, xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa các nơi này. Theo tổng hợp của Ban Dân Nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cử tri Việt Nam còn đề nghị nhà nước hạn chế các chính sách thỏa hiệp để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Bản tin trên mạng ngày 19 tháng 4 năm 2016 của VN Economy trích văn bản của Bộ Ngoại giao trả lời. Theo đó, Bộ không đề cập tới việc khởi kiện, mà chỉ xác định Việt Nam kiên trì đấu tranh bằng sức mạnh tổng hợp và các biện pháp hòa bình mềm dẻo nhưng không nhân nhượng. Bộ Ngoại giao nhìn nhận là Trung Quốc tiếp tục có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp tại Biển Đông, đe dọa đến hòa bình, ổn định tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, như sử dụng máy bay dân sự, thực hiện các chuyến bay ra bãi đá chữ thập ở Trường Sa, di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 đến vùng thềm lục địa miền Trung Việt Nam và vùng chưa phân định ở Vịnh Bắc Bộ.
Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-41 tầm hoạt động 15.000 km. Việc này xảy ra giữa lúc Bắc Kinh có sự lời qua tiếng lại với Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông. Trang mạng Washington Free Beacon dẫn lời các nguồn tin Lầu Năm Góc vào hôm 19 tháng 4 năm 2016, không cho biết địa điểm Trung Quốc phóng tên lửa. Tuy nhiên, xác nhận là các vệ tinh quân sự cùng hệ thống cảm biến trong khu vực đã theo dõi vụ phóng này. Tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-41 là một hệ thống di động trên bộ. Mỗi tên lửa mang theo hai bộ phận chứa nhiều đầu đạn hướng dẫn độc lập, MIRV. Lần gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2015, Trung Quốc từng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa DF-41 từ Trung tâm Thử nghiệm Không gian và Tên lửa Ngũ Trại, tỉnh Sơn Tây. Vụ thử nghiệm tên lửa tối tân DF-41 của Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tỉ sát một công trình xây dựng trên thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông. Diễn biến này cũng được thông báo ngay thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter viếng thăm tàu sân bay USS John Stennis đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông.
Liên quan đến Biển Đông, Bắc Kinh bày tỏ giận dữ về lời phát biểu mà một viên chức ngoại giao Anh Quốc mới đưa ra, cho rằng Luân Đôn mong muốn quyết định của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay về tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines nên được tôn trọng. Trong cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng phát biểu vừa nêu hoàn toàn sai sự thật vì chủ quyền vùng biển Bắc Kinh đang chiếm đóng ở Trường Sa thuộc về Trung Quốc, đồng thời đi ngược lại với cam kết mà chính phủ Anh đã đưa ra là không nghiêng về phía nào trong cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa Trung Quốc với một số nước Đông Nam Á.
Xin được nhắc lại, người đưa ra phát biểu khiến Bắc Kinh bực tức là ông Hugo Swire, quốc vụ khanh đặc trách vấn đề Đông Á. Khi đưa ra phát biểu này trong một cuộc hội thảo tại Washington, ông Swire còn nói rằng London cũng hy vọng phán quyết của Tòa trọng tài La Hay là cơ hội cho Trung Quốc và Philippines nối lại đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải. Ông cũng cho biết, dù quan hệ kinh tế, ngoại giao giữa London và Bắc Kinh đều tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là Anh Quốc không lên tiếng bình phẩm về tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục, cũng như những hành động gây căng thẳng mà Bắc Kinh đang làm trên Biển Đông.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Quốc hội Lào đã bỏ phiếu cho ông Tổng Bí thư Bunyang Vorachit làm chủ tịch nước và chọn Ngoại trưởng Thonglun Sisulit làm thủ tướng. Phát biểu ngay sau khi đắc cử, tân chủ tịch nước của Lào nói mục tiêu sẽ nhắm đến là xây dựng một quốc gia đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và cùng sống hòa bình với thế giới. Một số nhà quan sát cho rằng, mặc dù có tân chủ tịch nước và tân thủ tướng, nhưng chưa có dấu hiệu để nói là Lào sẽ đổi mới về mặt chính trị. Lào được xem là một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng cũng theo các quan sát viên quốc tế, trong thời gian gần đây, Viên Chăn bị chi phối khá nặng bởi Trung Quốc vì Bắc Kinh là nguồn viện trợ và đầu tư quan trọng nhất ở Lào.
Sáng nay, Tòa án Thái Lan bắt đầu xử hai nghi can khủng bố trong vụ đánh bom ở một ngôi đền Ấn giáo nổi tiếng linh thiêng tại Bangkok hồi năm ngoái, khiến 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Trước tòa, cả hai nghi can đều nói không hề hoạt động khủng bố và cũng không liên can gì đến vụ đánh bom. Cả hai đều là người Hồi giáo Uyghur từng sinh sống ở Trung Quốc trước khi sang Thái. Trong khi đó, tài liệu do cảnh sát Thái Lan công bố cho thấy cả hai đều xuất hiện ngay tại phạm trường trước khi trái bom phát nổ. Cảnh sát Thái cũng nói vẫn đang truy lùng 15 tên khác bị tình nghi nằm trong đường dây khủng bố với hai nghi can. Cũng ngày hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan cho hay được tin từ Singapore là có ba tên khủng bố Hồi giáo Uyghur khác đã trốn vào đất Thái.
Hoa Kỳ sẽ tăng biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Hàn nếu chính phủ Bình Nhưỡng cho nổ thử nghiệm hạt nhân. Tuyên bố này mới được ông Danny Russell, phụ tá Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, nói với hãng thông tấn Reuters. Trong cuộc phỏng vấn, ông Russell nói rõ, một trong những biện pháp sẽ được áp dụng là ngăn chặn mọi kênh mà công nhân Bắc Hàn đang làm việc ở nước ngoài gửi về trong nước. Hiện đang có 150.000 công nhân Bắc Hàn làm việc ở nước ngoài. Tổng số tiền họ gửi về hàng năm lên đến 900 triệu đô la, là khoản tiền khổng lồ đối với nền kinh tế eo uột của Bình Nhưỡng.
Trong cuộc phỏng vấn, ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương cũng nói rõ là nếu vụ nổ thử nghiệm hạt nhân xảy ra, những biện pháp cấm vận mới có thể sẽ được Hoa Kỳ tự đề nghị cho Liên Hiệp Quốc và cũng có thể có sự hợp tác của những đồng minh khác như EU, Nhật Bản hay Nam Hàn. Xin được nhắc lại hôm qua tại Seoul, cả ba chính phủ Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản đều nói sẽ không tha thứ bất kỳ hành động gây hấn nào của Bắc Hàn. Tuyên bố cứng rắn này được Thứ trưởng Ngoại giao Nam Hàn, ông Lim Sung Nam, đưa ra với báo chí ngay sau cuộc họp với hai người đồng cấp đại diện cho Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cũng trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tony Blinken nói rằng Bắc Hàn nên học bài học của Iran là ngưng các hoạt động hạt nhân, bắt tay với cộng đồng quốc tế để xây dựng quốc gia, cải tiến kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Đến giờ, tin tức tình báo cho hay Bình Nhưỡng đã sẵn sàng để nổ thử nghiệm hạt nhân vào đầu tháng tới, trước ngày đại hội đảng khai mạc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ sang thăm Nga vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Tin này được Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo trong buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn ở Moscow, cho biết thêm cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Sochi, để hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận về những chính sách giúp mở rộng quan hệ. Theo lời Tổng thống Putin, quan hệ với Nhật Bản là một trong những trọng tâm của chính sách đối ngoại mà ông thực hiện. Vì thế, ông tin tưởng cuộc gặp gỡ còn giúp giải quyết những trở ngại đang có giữa hai quốc gia. Ý muốn nói đến vụ tranh chấp chủ quyền 4 hòn đảo trong quần đảo Kuril mà Nga chiếm đóng trước ngày Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Đến giờ, Tokyo đã nhiều lần lên tiếng nói chủ quyền vùng đảo này thuộc về Nhật Bản, và lãnh đạo hai quốc gia đã gặp nhau nhiều lần, nhưng chưa có kết quả cụ thể. Tuần trước, khi có mặt tại Tokyo, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng chính phủ Nga sẵn sàng thảo luận tiếp với Nhật Bản về chuyện này, nhưng ông cũng nhắc Nga không thay đổi lập trường, tức Moscow có quyền kiểm soát những khu vực mà họ chiếm đóng trước ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Một điểm cũng được chú ý tới là chuyến viếng thăm Nga của Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra chỉ vài tuần trước khi thượng đỉnh G7 khai mạc tại Nhật Bản, quy tụ những cường quốc hàng đầu thế giới. Từng có lúc được gọi là thượng đỉnh G8 vì có cả sự hiện diện của Nga, nhưng Moscow bị trục xuất khỏi khối từ năm 2014 sau khi Nga can thiệp vào chuyện nội bộ của Ukraine.
Và cuối cùng, thưa quý vị, cách đây chỉ vài giờ đồng hồ, lại có thêm một trận động đất khác mới xảy ra ở Ecuador. Trận động đất mới có sức mạnh 6,1 độ Richter. Cho đến giờ phát thanh, chúng tôi vẫn chưa nhận được tin nói về tổn thất. Liên quan đến thiệt hại của trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, chính phủ Ecuador cho biết có 480 người thiệt mạng và các đơn vị cứu hộ vẫn đang nỗ lực tối đa để tìm kiếm 1.700 người mất tích. Thông cáo mới nhất cũng nói hơn 4.600 người bị thương. Thiệt hại vật chất được dự đoán lên đến cả tỷ đô la. Các toán cứu trợ từ Colombia, Mexico, El Salvador, Tây Ban Nha và từ những quốc gia khác đã có mặt tại Ecuador để tiếp tay với chính quyền địa phương trong những công tác khác nhau, từ đào bới kiếm người bị kẹt trong đống gạch vụn đến tiếp tế thức ăn, nước uống và phân phát hàng cứu trợ cho những người may mắn sống sót.